Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2012. Và tối nay thì chúng ta tiếp tục với cái phần tham vấn. Bây giờ quý vị nào có câu hỏi ưu tiên trước, là chúng ta sẽ có được các khoảng chừng 3-4 câu thôi, một tiếng đồng hồ. Cái bài này tính sẽ nói tới trong cái buổi sau, nhưng mà giờ câu hỏi của chú thì trả lời luôn. Tức là cái này chưa phải là để chuyên trị bệnh nha. Tức là mình sẽ có những cái loại rau củ để mình chuyên trị bệnh tiểu đường, cao huyết áp hay là những cái bệnh khác. Nhưng đây là những cái loại rau củ thông thường mà mình có thể sử dụng nó, như hồi trưa mình nói là vừa làm thức ăn, mà nó sẽ vừa như là một cái phương thuốc đều đặn hàng tuần để thanh lọc cơ thể của mình, để giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc, những cái cặn bã, những cái chất nhầy. Thì quý vị thấy chẳng hạn như cái măng tây. Cái măng tây này thì nó có khả năng nó đi vào trong cái hệ tuần hoàn của mình. Chủ yếu là nó đi vào thận để nó làm sạch hết tất cả những cái chất độc mà còn tồn đọng ở trong thận. Và đặc biệt là khi nó đi vào cái hệ tuần hoàn của mình thì nó có thể đi đến tất cả những cái động mạch, tĩnh mạch, thì nó có thể trị về bệnh tim mạch, tất cả những bệnh viêm nhiễm, nhiễm trùng và các bệnh thấp khớp. Đó, thì ở đây thì ngoài ra nó còn có thể là nó đi vào cái hệ hô hấp, tức là cái phần dưới, phần dưới và phần trắng của nó, cái phần nó nằm trong lòng đất, nó không có bị cái ánh sáng mặt trời quang hợp, nó không có cho ra cái chlorophyll á, thì như vậy sẽ đi vào phổi. Tại sao? Quý vị nhớ tới cái ngũ hành mình học hồi sáng chưa? Tức là trong năm hành thì phổi nó thuộc tạng, nó thuộc về kim và nó có màu trắng. Do đó nếu mà màu xanh ở trên đó, thì nó đi vào gan, và từ gan thì nó liên quan với thận là nó tương sinh. Còn cái phần ở dưới đất nó có màu trắng, thành ra nó có khả năng làm giúp cho cái phổi. Thì về những cái bệnh về phổi cũng như tất cả những bệnh phụ nữ thì rối loạn kinh nguyệt hay là bị u, bị bướu này kia thì nó đều có thể giúp được hết. Đặc biệt là cái này bây giờ người ta ép tươi, người ta uống thì nó cũng có khả năng trị được hay là giải quyết được những cái khối u bướu hay là những bệnh ung thư của phụ nữ. Đó, tại vì nó đi vào hai cái tạng chính như mình nói là thận và phổi. Thận thì nó vừa làm sạch cái hệ tuần hoàn của mình, và khi máu mình sạch thì cái hệ miễn dịch của mình nó gia tăng. Còn nó đi vào phổi thì nó làm cho sạch sẽ những cái chất dịch nhầy trong phổi, do đó cái lượng oxy vào phổi mình nó sẽ nhiều hơn, dưỡng khí nhiều, thì như vậy tất cả những thức ăn đưa vào cơ thể mình nó sẽ được đốt hết, thì nó vừa cung cấp năng lượng cho mình đầy đủ, và cái chất cặn bã, chất thải của nó là rất là ít. Thành ra đây là cái thứ nhất. Cái này thì quý vị sử dụng tươi, lưu ý là quý vị phải sử dụng tươi nó mới có giá trị, còn khi mình xài đồ đóng hộp coi chừng nó lại phản tác dụng. Tại vì khi mình đóng hộp rồi á, thì những cái hóa chất bảo quản hay là những trong cái lon á, nó ra có thể thì nó lại làm ngược lại, nó lại kích thích ung thư. Đó, thành ra cái này mình phải cẩn thận là mình sử dụng lúc nó còn tươi. Nếu mà mình không ép nước uống sống được, sợ nó hơi nồng, thì mình có thể chỉ luộc sơ hay là hấp sơ rồi mình ăn, đừng có cho nó chín quá. Cái thứ hai là cái củ dền. Như quý vị thấy là nó hầu như nó có mặt trong 80% cho tới 90% tất cả những công thức thanh lọc trị liệu hết. Tại sao? Tại vì nó thuộc trung tính, nó không quá dương, nó cũng không quá âm. Do vậy mà nó có thể trị tất cả những bệnh ở phần trên, tức là phần đường hô hấp, hay là phần não bộ của mình, hay là bộ tuần hoàn ở trên, về tim mạch. Nó cũng có thể giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình ở dưới, hay là hệ tiết niệu sinh dục. Đó. Thành ra quý vị thấy nó đi khắp nơi. Đồng thời nó có cái màu đỏ, nó đi vào trong máu, nó làm bỏ cái hồng huyết cầu của mình thì nó cũng trợ thêm cho tỳ. Thành ra hầu như nó có mặt trong tất cả những cái công thức thuốc. Cái thứ ba là cái bông cải xanh. Cái bông cải xanh thì nó đặc biệt là quý vị thấy nó cũng tự có cái sự quân bình của chính nó. Tức là mặc dù nó có cái tính hàn ha, nhưng mà nó lại có cái vị nồng, vị đắng. Do đó cái này thì nó lại làm dương, nó lại làm dương hóa. Và nó có khả năng cũng vậy, tức là nó có rất nhiều cái sinh tố. Đặc biệt là nó sẽ có cái khả năng lợi tiểu, hay nó trị luôn được cái bệnh ung thư bàng quang, hay là ung thư cái phần tiết niệu sinh dục ở dưới. Và mặc dù nó có màu xanh, nhưng mà nó có rất nhiều, nó là một trong những cái rau xanh mà có rất giàu cái chlorophyll, tức là cái sắc tố màu xanh, cũng như là có chất sắt. Do đó nó cũng có thể giúp để tạo máu nha. Nó cũng hỗ trợ cho cái hệ tuần hoàn, cho tỳ để tạo máu. Chứ không phải chỉ có những sắc tố đỏ, sắc tố xanh cũng là cái, tại vì cái nhân của nó hầu như cái cấu trúc nhân, cấu trúc hóa học của nó gần giống như cái hem, tức là cái nhân của cái hồng huyết cầu. Do đó nó chỉ khác biệt có một cái phân tử ở trong, nó chỉ khác biệt một cái nguyên tố hóa học ở trong cái nhân của nó thôi, còn toàn bộ cấu trúc của nó giống y chang nhau. Thành ra cái này khi mà nó sử dụng cái này, nó chỉ thay thế cái nguyên tố hóa học đó, thành ra cái nhân của cái hồng cầu liền ngay lập tức. Bởi vậy khi mà chúng ta sử dụng nó thì nó cũng giúp cho cái hệ tuần hoàn máu của mình được tươi nhuận hơn. Rồi cái thứ tư nữa là mình có cái cải bắp. Cái cải bắp thì nó đa năng, cực kỳ đa năng, là nó có tính dương, nó cứng. Thì như vậy quý vị thấy nó sử dụng trong mùa thu, mùa đông rất tốt. Và hầu như nó cũng có rất nhiều cái công năng, nó trị hết tất cả những bệnh từ trong đường ruột cho tới ngoài da, từ những cái bệnh khí không thông, bị tích lũy chất dịch nhầy trong người mình, trong phổi mình, trong đường ruột mình, cho tới những cái khối u đó. Và nó trị trở lại là từ ở trong ra tới bên ngoài. Đặc biệt ở trong này á thì nó có một cái vitamin mà có lẽ hầu như quý vị hiếm khi được nghe, thậm chí có khi không bao giờ được nghe nữa, là cái vitamin U. Cái vitamin U, cái vitamin U này á, có thể là nó viết tắt bởi chữ ulcer. Ulcer là viêm loét, viêm loét ulcer á. Tức là thành ra nó là một cái dược thảo trị cái bệnh loét dạ dày và hành tá tràng rất là độc đáo. Rồi người ta có thể sử dụng của nó để sát trùng ở bên trong cũng như ở bên ngoài. Khi mà bị các cái đau nhức, mình cũng có thể lấy nó và mình đập dập nó ra, mình bỏ ở giữa cái miếng vải hay miếng compress, mình đập dập nó ra và mình bó lên cái vết thương hay bó lên cái chỗ bị sưng, bị đau, bị nhức, thì nó cũng rút và nó làm giảm đau, giảm sưng, giảm viêm. Và thậm chí những cái khối u, những khối ung thư, người ta cũng áp dụng như vậy. Nhưng mà phải cẩn thận, tức là mình phải bó thiệt chặt. Còn nếu không bó chặt thì có khi mình sẽ bị phát lạnh nha. Tại vì nó hút cái chất độc, cái khí độc, cái hơi nóng trong cái khối u đó ra rất là nhanh, rất là mạnh. Thành ra nếu mà mình không bó chặt thì cái không khí, cái hơi lạnh nó sẽ bị rút tới, thành ra mình sẽ bị cảm thấy lạnh. Thành ra cái này á thì nó rất là đa năng, và mình có thể ăn sống, ăn chín gì cũng được. Và nó đi vào hầu như tất cả các cơ quan. Rồi cái kế đến nữa là cái cà rốt. Cũng vậy, quý vị thấy trong các cái công thức trị bệnh thì hồi nãy mình thấy củ dền cà rốt là hầu như có mặt trong tất cả các nơi. Thì trở lại, tại vì nó là trung tính ra, thành ra nó nằm ở chính giữa, nó đi lên cũng được, nó đi xuống cũng được. Tức là mấy cái anh chàng này là mấy anh chàng kiểu như là môi giới, tức là anh có thể đi qua chỗ nào cũng được hết trơn. Thành ra chính vì vậy Mà trong Đông Y thường sử dụng những cái vị này để cho bổ cũng được, tả cũng được, sổ cũng được, mà bồi bổ cũng được. Và cũng vậy, cái này nó đi vào hết tất cả mọi, hầu như đó, vì nó trung tính, do đó nó có thể đi vào tất cả mọi cái cơ quan, mọi hệ thống. Đi vào hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp. Và nó có khá nhiều các cái loại vitamin. Hầu như là nó có hết tất cả những loại vitamin quan trọng và những cái chất chống oxy hóa. Rồi nó cũng trị luôn những bệnh của đường tiêu hóa, nó vừa bổ dưỡng. Thành ra đó là lý do tại sao nó có mặt trong tất cả các cái công thức. Ở đây như mình nói là cái lá của củ cà rốt phía trên đó, thì nó rất là giàu chất khoáng, nhưng chỉ có cái là nó hơi đắng một tí xíu thôi. Thành ra mình thường sợ đắng, mình thường sợ đắng, do đó là mình thường bỏ đi. Nhưng mà thật ra thì nó rất tốt. Bởi vì ngày xưa ông bà mình đã nói rồi, thuốc đắng thì đã tật. Thì tại sao? Tại sao thuốc đắng đã tật? Tức là cái vị đắng mình đã học rồi. Cái vị đắng nó đi vào đâu? Vị đắng nó đi vào trong tim, hay nói đúng hơn tức là nó sẽ đi vào luôn cái hệ thần kinh của mình, não bộ của mình. Thành ra khi mà mình có đủ cái vị đắng thì nó sẽ trị luôn cả cái bệnh về, là nó trị luôn cả cái bệnh về vật chất, tức là thể chất của mình, là tim mạch, là hệ tuần hoàn. Rồi đồng thời nó cũng sẽ trị luôn cái bệnh về tâm lý của mình, bị trầm cảm, bị nóng nảy, bị bất an. Mà cái này là gốc bệnh, hầu như nó là nguồn gốc của khoảng 80-90% của tất cả những trường hợp bệnh lý, ngoại trừ các cái ngoại thương, chẳng hạn như bị tai nạn, bị gãy xương, bị côn trùng cắn chích vân vân. Còn hầu như tất cả các bệnh khác, cho dù nó biểu hiện bằng vật lý hay sinh lý, cái nguồn gốc nó vẫn là từ sự rối loạn hay căng thẳng trong tâm lý. Thành ra cái vị đắng, chính vì mình hảo ngọt, mình thích cái vị ngọt mà mình sợ cái vị đắng, thành đa số ngày nay mình bị bệnh về hệ thần kinh rất là nhiều, cũng như là càng ngày bệnh lý nó càng gia tăng, bởi vì mình lạm dụng chất ngọt quá nhiều. Và đặc biệt là cái đường tinh chế, và cái thứ hai là trái cây. Rồi tới cái thứ sáu là cái cần tây. Thì cái cần tây này á, thì nếu mà mình lấy cái thân ở trên thì nó có tính hàn, nhưng mà nếu mình lấy cái củ ở dưới á, thì nó cũng sẽ là trung tính luôn. Thì đó là lý do tại sao trong cái công thức thanh lọc của mình để trị ung thư là mình dùng cái củ chứ mình không dùng cái thân. Cái thân này người ta chỉ sử dụng bình thường để trị giải nhiệt hay là giải độc, cũng như là để hạ huyết áp vân vân, chứ người ta không có sử dụng trong những cái bệnh nan y hay là những cái bệnh sỏi thận hay là những cái sỏi trong túi mật này kia, bởi vì nó cũng rất là giàu các cái muối khoáng đó. Thành ra cái này cũng vừa làm thức ăn, và đặc biệt là nó có cái khả năng là thay đổi cái vị, làm sạch cái khứu giác và cái vị giác của quý vị. Khi mà quý vị đang ăn một cái món gì đó mà quý vị muốn thay qua một cái món khác, mà muốn cho cái vị của nó chân thật, không bị nó bị lai tạp hay là không bị nó ảnh hưởng, thì mình chỉ cần nhai một tí xíu cần tây vào thì nó sẽ sạch sẽ liền tức khắc. Nó cũng tương tự như dưa leo, tức là từ cái món này qua món khác là mình chỉ cần nhai một miếng nó thôi là nó sẽ sạch sẽ hết, và nó làm mới hết tất cả những cái gai lưỡi, những cái gai thần kinh trên cái lưỡi của mình. Cái đến là cái dưa leo. Thì cái dưa leo thì nó tương đối là nó hàn, cũng vậy người ta sử dụng nó để thanh nhiệt giải độc, thanh nhiệt giải độc. Và nó cũng có khả năng để diệt trùng, cũng như là liền da và phân hủy các cái protein. mà nó nằm ở trên da của mình để nó làm cái môi trường cho vi sinh nó phát triển. Thành ra đây là lý do tại sao người ta sử dụng nó trong cái kỹ thuật thẩm mỹ ha, trong kỹ thuật thẩm mỹ làm đẹp da, làm tươi nhuận da, hay là và cái này á, thì nếu mà mình ăn tươi thì cũng tốt, và nếu mình muối chua á, thì quý vị nên muối chua tự nhiên, đừng có mua mấy cái loại mà nó làm pickle ở trong lon, trong hộp, thì những cái đó có khi nó lại phản tác dụng ha. Nếu như mình muốn muối chua là mình muối chua theo phương pháp tự nhiên, tức là quý vị chỉ cần cho muối vô, quý vị ủ nó lại, hay là cho một vài lát hành, hay là quý vị nhúng vào nước nóng, nước ấm ấm, thì tự động cho tí xíu muối vào thì nó sẽ lên men. Chứ chúng ta đừng có sử dụng những cái giấm hóa học, hay là chúng ta đừng có mua những cái sản phẩm công nghệ làm sẵn mà nó muối chưa chua, thì những cái đó có khi nó lại nguy hiểm hơn, độc hơn. Rồi cái kế đến nữa là cái bông artichoke, thì cũng vậy, nó có thể giúp cho giải nhiệt và giải độc cả gan và cả phổi. Rồi nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình. Thành ra cái này nó sẽ giúp được, khi mà nó giúp được cái hệ tiêu hóa, cái gan của mình với cái phổi của mình, thì nó sẽ làm cái máu của mình sạch, oxy của mình được đầy đủ, dồi dào. Thì những cái thứ nãy giờ mình kể khi có vị hàn này á, thì thường là mình sử dụng trong mùa xuân và mùa hè thôi ha. Ngoại trừ những cái thứ trung tính như củ dền, cà rốt, bắp cải rồi này kia, thì mình có thể là sử dụng bất cứ mùa nào cũng được. Hay là bắp cải thì mình sử dụng vào mùa đông, tại vì nó nồng hơn, nó cứng hơn và nó dương tính hơn. Còn những cái thứ mà có tính hàn này thì mình sử dụng vào mùa xuân hay mùa hè. Còn đến cái cây cải xoắn hay cây cải súp, nó gần gần giống như cái cây rau hồi trưa mình ăn đó, nhưng mà nó sẽ cứng hơn, nó dày hơn, và cái màu xanh của nó cái lá nó hơi xoắn hơn chứ không có phẳng như cái cây rau đó. Thì khi mà tất cả những cái cải, cái này nó cũng gần giống như, nó chỉ thua cái bắp cải khoảng chừng 10-20% thôi, tức là nó cũng 1:8, 1:10 á, nó cũng có vị nồng, nó cũng đi vào phổi, vào trong cái hệ tuần hoàn của mình ha, tại vì nó có vị nồng, vị đắng, vị ngọt, tức là nó vừa đi vào phổi, vừa đi vào tim, vừa đi vào tỳ. Thành ra nó cũng giúp cho khai thông được cái hệ hô hấp của mình, cũng như hệ tuần hoàn, và nó làm cho máu huyết được lưu thông, được tươi nhuận. Kế đến là cái củ su hào. Củ su hào thì tương đối là bên này mình ít thấy, nhưng mà Việt Nam mình thì cũng khá nhiều ha. Cái này nó cũng là trung tính. Nó trung tính, nó giống như củ cải, cà rốt, nhưng mà nó sẽ so với củ dền hay cà rốt thì nó hơi âm hơn ha. Nó hơi âm hơn bởi vì cái màu của nó là màu trắng đó. Thành cái này nó sẽ đi vào phổi nhiều hơn một tí xíu, chứ nó không có được bằng như những cái kia. Rồi cái rau xà lách. Rau xà lách cũng vậy, mình sử dụng nó vào mùa xuân hay mùa hè, bởi vì nó sẽ có khá nhiều cái loại vitamin và chất sắt, cũng như cái sắc tố xanh, để nó làm cho mình bổ máu, nó làm giải nhiệt, an thần, lợi tiểu. Kế đến là nấm. Thì nấm thì mình có ba cái loại nấm mà mình thường có thể xài tốt được, là cái nấm lút áo, chứ không phải là cái nấm champion như mình thường hay ăn, hay ở các chợ nó bán thì nấm đó là nấm rẻ tiền. Cái loại nấm này thì nó ốm ốm, cao, nó khoảng chừng 10 phân và cái đầu nó nhỏ nhỏ. Cái thứ hai là cái nấm shiitake, là nấm hương. Rồi cái thứ ba nữa là cái nấm mèo. Thì trong ba cái nấm này thì chỉ có cái nấm shiitake này á, là nó trung tính. Thành ra trở lại, nó cũng có trong hầu như tất cả các công thức mà thường mình thấy là công thức của cái canh dưỡng sinh. Nó cũng phối hợp với cà rốt và củ cải trắng. Rồi cái nấm nút áo hay là nấm mèo á, thì nó có vị hàn, do đó nó giải nhiệt và nó cũng có khả năng làm tan các cái khối u, các cái chất dịch nhầy, các cái mỡ, các cái máu nó đóng cục, đóng vón, vân vân. Thành ra người ta sử dụng nó trong các bệnh ung bướu, sử dụng nó trong các cái bệnh mà bị tù động, bị tắc nghẽn, các cái khí hay là các cái dịch hay là các khối u. Nói chung mình sẽ đi đến cái cơ chế của bệnh ung thư hay là cơ chế của các cái bệnh polyp, kyst hay là những cái tumor đó. Thành cái con đường của nó đi cũng gần giống như nhau. Thành cái nhiệm vụ của tất cả những loại rau củ này, loại thức ăn này là nó vô nó làm tan, nó khai thông từ cái sự bế tắc của khí cho tới những cái chất dịch nhầy nó tích tụ trong đó. Cho đến thậm chí khi nó đã hình thành những cái khối u rồi thì nó cũng có khả năng làm tan. Đó thì đó là lý do tại sao mà mình phải biết sử dụng nó như thế nào để cho mình hạn chế bớt, đặc biệt là cái nấm nút áo hay là cái nấm mèo thì nó tương đối là nó có cái vị hàn hơn là cái nấm hương. Do đó mình phải biết phối hợp với cái loại rau cải nào và cái cách chế biến nó ra làm sao. Hàn là nó hơi mát đó. Dạ, nó mát, nó âm, hơi âm. Thì quý vị thấy cái mấy cái này á, tức là nó vừa có khả năng sát trùng ha, nó có khả năng kích thích để tạo ra những cái nội tiết tố hay là những cái hóa chất trong hệ miễn dịch mình để làm tăng cái tính miễn dịch trong cơ thể mình. Thành đó cũng là lý do tại sao nó có khả năng trị được hết tất cả những cái bệnh nhiễm trùng hay là bệnh ung bướu. Rồi kế đến nữa là cái cải xanh ha, cải xanh hay là cải muối dưa, cái mustard thì cái này nó rất là nồng ấm cay, thành ra nó đi vào vào phổi là chủ yếu nhất. Thành ra khi đó nó cũng làm thông cái phổi, làm cho oxy nó vào nhiều, khí huyết nó lưu thông mạnh mẽ, nó tan hết những cái đàm nhớt, cái dịch trong đường hô hấp của mình, và từ đó thì nó cũng sẽ giúp đi qua cái hệ tuần hoàn của mình luôn. Cái nhóm kế tiếp là cái nhóm này thì nó là con dao hai lưỡi nha. Thành ra nó người ta mới đặt là night shade, tức là bóng đêm. Thành ra cái này mình phải sử dụng đúng lúc, đúng thời thì nó có hiệu quả. Còn nếu mà mình không biết cách chế biến, không biết cách sử dụng thì nó sẽ gây hại. Nhưng mà trở lại mình đã học nguyên lý hai mặt rồi. Không có cái gì hại mà không có cái gì lợi, không có gì hoàn toàn tốt, không có gì hoàn toàn xấu. Chứ không phải nghe nó là một miếng trà bằng ba chén thuốc, cái là rồi tẩy chay hết nó thì như vậy. Không, nó không còn tồn tại và mình cũng mất đi những cái tác dụng trị liệu và dược tính của nó. Thành chẳng hạn như quý vị thấy cái cà tím ha. Cái cà tím thì nó có khả năng tan các cái khối bướu ha, chảy máu, những cái tù đồng, những cái kết, tức là chẳng hạn như thường bị nhất cái này, thường người ta trị là gì? Tức là chẳng hạn như nữ thì thường bị rối loạn kinh nguyệt, nó bị tắc kinh, bế kinh, do máu nó ứ lại trong cái tử cung, nó không ra được, và từ đó nó gây nên những cái u sơ hay là u nang cho đến cái khối ung bướu, hay là trong ngực cũng vậy. Còn thông thường những người lớn tuổi mà bị bệnh động mạch vành thì nó làm cho cái động mạch chủ nó bị động lại hết những cái cục máu trong đó, thì nó làm cho tắc nghẽn, nó làm cho bị bệnh tim mạch, thì người ta thường dùng cái cà tím này. Nhưng mà trở lại là mình thường không hiểu biết nó và mình hay lạm dụng. Tức là khi cái này nó cũng sử dụng cái nguyên lý là cực âm sinh dương ha, tức là cực âm sinh dương. Thành ra khi mà mình bị kết động tù lại những cái khối u vú hay là những cái dịch đó, đó là cái tình trạng nó âm rồi. Do đó cái cà này nó lại âm nữa ha, cái cà này nó lại càng âm hơn nữa. Do đó khi đưa nó vào thì nó cực âm, thành nó sinh dương. Nhưng mà mình phải biết cách chế biến bằng cách là mình phải sử dụng khô với lửa nóng nha. Thì như vậy mình sẽ làm cho nó tăng cái tính tích cực của nó đi và giảm cái tính tiêu cực của nó. Chứ còn nếu mà mình phối hợp nó, thứ nhất là mình nấu nó với nước nhiều là một, tức là nấu trong nước, tức là nước cũng là âm, hai cái âm với nhau thì nó sẽ làm cho cái âm tính nó mạnh lên. Và một trong những cái món mà cực kỳ độc nhất, tức là đó là cái món bún mắm. Cái món bún mắm là mình phối hợp đến 3-4 thứ âm lại với nhau luôn, thì cái đó là chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Là vừa cà tím, vừa cà chao, rồi vừa nước, vừa bún, bao nhiêu thứ âm với nhau lại hết trên thì nó cực kỳ độc. Tiếp kế đến là cái khoai tây cũng vậy. Cái khoai tây thì nếu như mình thấy trong cái công thức trị bệnh ung thư của mình, người ta sử dụng cái khoai tây này cũng vậy, để giải tỏa hết để giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc trong gan. Đặc biệt chỉ có cái ung thư gan này thì người ta dùng cái vỏ khoai tây, hay là ta ép nguyên cái khoai tây người ta uống thì nó sẽ thông được. Ngoài ra nó cũng có thể dùng để đắp ngoài da, thì cái này cũng là sử dụng cho thẩm mỹ, tức là mình có thể sử dụng cái này trước khi mà mình đắp cái dưa chuột, trong trường hợp khi mình bị viêm nhiễm ở ngoài da hay là bị nám, vân vân. Nhưng có điều, nếu khi mà mình lạm dụng cái này thì nó sẽ có hai cái. Cái thứ nhất đó là nó cũng sẽ dễ bị thấp khớp, dễ bị đau nhức. Cái thứ hai nữa, bởi vì chính mình khi mình ăn mà mình bỏ cái vỏ, đặc biệt là khoai tây, khi mình ăn mình phải ăn cả nguyên vỏ, chỉ ngoặc trừ trường hợp khi nó nảy mầm lên hay là khi nó bị lồi trên mặt đất mà nó có cái màu xanh, thì cái đó là cái nó tạo thành cái acid cyanide, thì lúc đó mình mới bỏ cái phần đó hay bỏ cái củ đó. Còn ngoài ra khi ăn khoai tây thì mình phải sử dụng cả cái vỏ của nó để nó mới đầy đủ tất cả các cái chất khoáng, cũng như là nó quân bình lại. Còn nếu không á, thì khi mà mình sử dụng cái này nhiều, tức là thứ nhất là mình sẽ dễ bị thấp khớp đau nhức, tại vì nó sẽ vượt quá cái ngưỡng của nó thì tích cực nó sẽ trở thành tiêu cực. Và cái thứ hai nữa, cái khoai tây này nó dễ lên men, nó là cái môi trường rất là thích hợp cho vi trùng phát triển. Thành ra khi mà mình làm, mà mình chính nhất là khi mình làm khoai tây mà mình đánh nó ra thành bột thế này kia, mình để mà không khéo thì nó sẽ lên men, vi trùng nó lên men nhanh, và những cái độc tố của nó ra thì mình dễ bị cái bệnh nhiễm trùng đường ruột hay là ngộ độc thức ăn. Đó, thành ra cái này cũng phải rất là cẩn thận, cái khoai tây. Và cái thứ ba là cái trái cà chua. Thì cà chua nó cũng rất là tốt, nó có nhiều chức năng, nó trị được hết khá nhiều, nó đi vào trong hệ tuần hoàn mình là chủ yếu, và nó giúp giải thông hết tất cả những cái bế tắc, và đặc biệt là gan và thận. Nhưng mà như hôm bữa mình giải thích, tức là khi mà mình là một cái người bình thường và mình sử dụng nó đều đặn đó, thì mình không nên lạm dụng nó, hay là mình không cần phải loại bỏ cái gì cả. Nhưng mà bởi vì ngày nay cơ thể của mình, cái gan và cái thận nó bị bế tắc quá nhiều. Cái gan và cái thận của mình nó đã bị bế tắc quá nhiều do độc tố nhiều quá đi. Thành ra khi mà mình sử dụng cái trái cà chua, trong trái cà chua thì nó sẽ có gì? Trong trái cà chua thì mình thấy trong cùng là nó có cái hạt cà chua. Nó rất là khó tiêu mà nó lại có cái màu vàng. Tức là để nó đi vào nó hỗ trợ cho tỳ hay cho vị tỳ, tức là cái lá lách mình, để giúp tạo máu. Đồng thời nó có cái dịch nhầy nhầy và những cái khoang ở trong giống như trái tim của mình. Do đó nó từ đó nó bắt đầu nó qua cái hệ tuần hoàn để nó làm cho cái tim mình bơm mạnh hơn. Cũng như cho những cái chất dịch nhầy trong nó thì nó rất tốt cho các cái dịch khớp của mình. Đó. Nhưng mà bởi vì kế bên nó là nó có cái màu cái chất thịt của cà chua, nó có vị chua, do đó nó sẽ đi vào gan. Và nó đi vào gan nó làm cho nhuận gan, nó kích thích tăng cường cái tính năng thanh lọc đào thải của gan, nó làm cho cái gan nó hưng phấn lên. Và chính vì nó chua và nó có tính giải nhiệt như vậy, lợi tiểu, do đó nó sẽ giúp cho cái thận của mình lọc nhanh hơn. Và cũng bởi vì cái màu vàng nó đi vào tỳ, nó làm cho cái hệ thống máu huyết tuần hoàn của mình mạnh lên, rồi nó có cái cấu trúc trong cái trái cà chua nó có cái cấu trúc từng cái khoang khoang giống như trong tim mình, thành ra nó làm cái hệ tuần hoàn cũng mạnh lên nữa. Do vậy mà nước hay là máu sẽ được bơm liên tục và cái thận thì nó sẽ đẩy nó lọc liên tục. Thành ra nó phải nhờ cái vỏ cà chua để có nhiều cái ốc salad và nhiều canh sung để nó cảm lại bớt ha, nó cảm lại bớt. Cũng như cái hạt cà chua, trong cái hạt cà chua thì nó lại có những cái chất rất là cứng và khó tiêu để nó ức chế lại bớt cái chức năng gan khi mà nó quá hưng, quá vượng. Đó, thành ra tự nhiên tạo hóa đã tạo cho nó có một cái sự hỗ trợ giữa hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn và hệ bài tiết, nó nối kết với nhau chặt chẽ và nó cũng có cái sự ức chế lẫn nhau để nó giữ cho cái trạng thái sinh hoạt của nó được quân bình. Nhưng mà bởi vì ngày nay á, cái gan của mình thì bị độc tố quá nhiều, chức năng của nó càng ngày càng suy giảm. Cái thận cũng vậy, độc tố cũng càng ngày càng nhiều và chức năng của nó càng ngày càng suy giảm. Rồi hơn nữa, mình cũng không có vận động được nhiều để nó đào thải những cái đó. Do vậy mà khi mình ăn cái trái cà chua, mình muốn lấy hết tất cả những cái tốt của nó, nhưng mà mình không muốn lấy những cái nào mà nó ức chế hai cái cơ quan đó. Do vậy mà mình cố gắng mình lấy cái hộp mình bỏ ra, cũng như mình lấy cái vỏ mình bỏ đi. Chứ còn đối với những người bình thường, khỏe mạnh, phần trai trẻ, thì nhất là tuổi trẻ dưới mười mấy tuổi thì mình vẫn có thể ăn hết được để cho nó quân bình, nó không có vấn đề gì cả. Chỉ có những người lớn tuổi hay những người bắt đầu có vấn đề bị gan, bị khó tiêu, bị đau nhức lưng hay là bị bệnh thận, bệnh thấp khớp thì lúc đó mình mới nên hạn chế cái hộp và cái vỏ cà chua. Rồi kế đến là cái rau mùi. Cái rau mùi này thì chỉ có ở bên này, nó chỉ có một cái thời gian ngắn vào mùa, thường là mùa thu, mùa đông thôi. Thì cái này á, là nó cũng vậy, nó có cái tính ấm, vị nồng, vị đắng, vị mặn, do đó nó thường là khá dương và nó đi vào luôn cả phổi, cả tim và cả thận, do đó mà nó có khả năng giải độc thông phế, tức là kể cả hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và hệ bài tiết. Rồi bên cạnh đó, tức là quý vị thấy nó có hầu như những cái sinh tố, những cái chất khoáng rất là quan trọng cho cơ thể mình. Và cái chlorophyll là cái màu xanh, cái diệp lục tố này nó sẽ giúp để tổng hợp cái hồng huyết cầu. Thành ra cái này nó cũng giúp cho khá nhiều. Thậm chí bởi vì nó có khả năng để đi vào cái hệ bài tiết nha. Thành ra nó sẽ giúp không những là nó đào thải cái độc tố trong hệ tiêu hóa, mà nó còn có khả năng đào thải những cái độc tố, những cái cặn bã ở trong cái hệ bài tiết của mình nữa ha. Do vậy mà có nó khi mình có thể sử dụng cái này để mình trị những cái bệnh viêm nhiễm hay là sỏi sạn ở trong thận hay trong bàng quang. Cái cây này thì bên này chắc có khi không ha. Cái cây phòng phong này ở Việt Nam mình thì cái mùa ở phía Bắc thì nhiều hơn miền Nam, tại vùng phía Bắc nó lạnh thành người ta trồng nhiều hơn trong miền Nam, tại vì nó tương đối là dương và cũng vậy, nó cũng có nhiều cái khả năng để thanh lọc cơ thể. Cây này thật ra là nó cũng một cái họ, nó cũng một cái họ như gần như củ cải vậy á ha, nó cũng gần như một cái họ của củ cải vậy á. Rồi tới nữa là cái bí. Thì bí thì mình có nhiều loại bí ha, mình nhưng mà mình có thể phân loại làm hai cái, tức là cái bí vỏ vàng, vỏ mỏng, và cái bí vỏ xanh hay là hai vỏ. Thì cái bí nó có vị hàn, tính vị ngọt, hơi đắng, tức là nó đi vào trong tỳ và trong tim của mình, nó giúp cũng khá nhiều bệnh ha. Đặc biệt là nó bổ máu, bổ tỳ, rồi nó giảm bệnh tiểu đường, nó giảm đau đầu, choáng váng, là tại vì nó sẽ khai thông được cái hệ tuần hoàn của mình. Còn cái bí, bí xanh, tức là bí vỏ xanh đó, thì nó mạnh hơn đó, bởi vì nó vỏ nó dày hơn, nó cứng hơn, và nó mọc được trong mùa đông, do đó thì nó dương tính hơn. Thì cái này thì nó lại có năng lượng nhiều hơn, và nó trị được cái bệnh tật nhiều hơn, và nó bổ dưỡng hơn cái bí mùa hè. Rồi đến cái nữa là cái củ cải trắng. Thì củ cải trắng, quý vị thấy cái củ cải trắng thì nó cũng vậy. Cái củ cải trắng này thì nó là có cái vị nồng nha, có vị nồng, vị ngọt, do đó là nó có thể đi vào trong cái thận tỳ và thận phế là phổi. Thì ngoài ra nó cũng có thể làm thanh lọc được trong cái hệ tiêu hóa của mình rất tốt. Khi mà quý vị đang ăn chế độ thịt cá hay là bị nhiễm độc cơ thể, quý vị chỉ cần uống 1-2 ngày là nó sổ sạch hết tất cả những cái chất độc trong người mình. Thành ra cái này nó, cái tính sổ của nó khá mạnh. Quý vị có thể thử nghiệm, chẳng hạn như mình thấy đó là lý do tại sao khi mà người ta dùng cái củ cải trắng mà vỏ đen trong công thức của mình đó, chỉ sử dụng có 30ml, tức là bằng 1/1, coi như 1/16, 1/16 của tổng dung lượng của nó thôi. Thành ra mình phải biết được cái tính sát trùng và tẩy rửa của nó rất là mạnh. Khi mà quý vị bị ho nha, khi mà mình bị ho can, ho có đàm, tức là mình ho mà không có trị được đó, thì quý vị chỉ cần bào sợi nó ra nha. Lấy một cái củ nhỏ nhỏ hay là nửa củ lớn, mình bào sợi nó ra xong rồi mình cho vô cái hũ keo. Quý vị cho chừng 1 hay là 2 muỗng mật ong lên, quý vị ủ chừng vài 3 tiếng, nếu mà ủ qua đêm thì tốt hơn. Sau đó mình vắt nước nó ra. Cũng vậy, khi mình vắt cái nước nó ra là mình chỉ cần nhấp, ngụm từng ngụm, để ngay cái cuốn họng của mình á, chỉ cần 2 đến 3 lần thì quý vị có ho nặng cách nào quý vị cũng giải quyết được nó liền. Còn nếu mà mình muốn thanh lọc cái đường dưới nha, nếu mình muốn thanh lọc cái đường bao tử ruột của mình á, thì mình không cần cho mật ong, mà mình sẽ cho tí xíu muối, thì nó sẽ đem sạch hết cái đường ở dưới của mình. Đó, thì cái khả năng tẩy rửa của nó rất là mạnh. Rồi đến cái rau spinach, là cái rau mình ăn hồi trưa và chiều nay đó nha. Thì cái đó nó cũng vậy, nó có vị ngọt, nó bổ máu, rồi nó có rất nhiều chất sắt, calcium, vitamin, và nó cũng làm tươi nhuận cơ thể. Đặc biệt là cái chlorophyll trong nó, tức là cái sắc tố xanh của nó rất là dồi dào, thành ra nó có thể giúp làm bổ máu được. Và bởi vì trong này cũng vậy, nó là một nè, tức là nó là một, rau dền là 2, cà chua là 3. Thì những cái đó nó có rất nhiều cái vỏ cà chua nữa, nó có rất nhiều cái ốc salad. Thành ra mình phải cẩn thận trong những người mà thường bị sạn thận nha, thường bị sạn thận. Rồi tới cái khoai lang của mình. Khoai lang thì nó giúp bổ tỳ vị, bổ khí huyết, cũng như làm nhuận trường. Cái củ cải, cái củ cải này cũng là củ cải tròn hay là củ cải vàng của Nhật Bản mà mình thường thấy trong các chợ nó bán. Thì cái này cũng vậy, nó có vị trung tính. Nói chung cái này nó cũng gần giống như là trong họ củ cải. Rồi tới cái kế đến nữa là cái rau xà lách son. Cái rau xà lách son thì nó cũng rất là hay, là bởi vì nó tuy có vị hàn, tức là nó giải nhiệt được, nhưng mà nó lại có thể đi vào trong tỳ vị, trong phổi, trong tim, để nó làm khai thông được hết tất cả những cái bế tắc, những cái dịch nhầy ở trong phổi, trong tim, trong hệ tuần hoàn của mình, và sau đó nó kích thích cái lá lách của mình để làm cho máu huyết được tươi nhuận, được sung mãn hơn đó. Và chính vì có vị hàn, do đó nó sẽ làm cho lợi tiểu nha. Và khi lợi tiểu thì nó giúp được đào thải những cái cặn bã, cũng như nó giúp cho cái hệ tiết niệu hay là hệ tiết tiết niệu hay là hệ bài tiết. Rồi cái cuối cùng là cái rong biển. Thì mặc dù cái rong biển thì nó có vị hàn nha. Mặc dù cái rong biển có vị hàn nhưng mà nó lại có vị mặn. Do đó nó cũng có khả năng giải nhiệt, nhưng mà nó lại bổ thận, bổ khí, rồi nó bổ máu và nó làm gia tăng cái tính miễn dịch của cơ thể ha. Đó là nó làm kềm hoán, làm gia tăng cái tính miễn dịch của cơ thể. Nó có khả năng làm tan hết các cái khối u, bướu và nó các cái chất độc, và thậm chí như những cái chất phóng xạ thì nó cũng có thể trung hòa được. Đặc biệt là nó có rất nhiều cái chất khoáng và khoáng vi lượng. Đây là một cái loại thực phẩm mà giàu nhất trong tất cả các loại thực phẩm về chất khoáng và khoáng vi lượng. Và những cái chất khoáng mà mình sử dụng một cái lượng nó cực kỳ nhỏ đó, chẳng hạn như là silic hay là chrome hay là này kia, mình dùng những chất khoáng mình sử dụng nhiều như là calcium, natri, chất sắt, chất kẽm này kia, thì những cái đó mình xài nhiều hơn. Còn những cái chất, có những cái chất mình sử dụng cực kỳ nhỏ, tức là nó tính phải bằng microgram chứ không phải là milligram. Rồi ngoài ra thì mình sẽ có mấy thứ nha. Mấy thứ cái cỏ alfalfa này thì ở Mỹ nó nhiều hơn ở bên này. Cái này cũng vậy, tức là mình mua hạt về mình trồng nó cũng dễ. Và có cái dễ nhất là tạo hóa thiên nhiên đã trồng sẵn cho mình, là cây bồ công anh, tha hồ mà ăn, tha hồ mà uống. Rồi thì quý vị thấy là chỉ có hai mươi mấy thứ thôi mà mình thay đi đổi lại là mình ăn uống và nghĩ là đầy đủ hết, đi vào hết tất cả các cơ quan nội tạng của mình ha. Còn ngoài ra thì khi mà mình đi vào các cái bệnh lý chuyên nữa thì mình thấy mình sẽ có những cái loại rau, có loại rau củ chuyên cho các loại bệnh lý nữa, thì lúc đó thì mình có thể thêm nữa. Chẳng hạn như mình có rau diếp cá nè, mình có hổ qua, rồi mình có cải cúc, tầng ơ, mình có rau răm. Mấy thứ đó hiếm quá, mấy thứ đó là mấy thứ xa xỉ phẩm nha. Rau răm đắt tiền, rau quế cũng tốn tiền, mấy cái thứ rau màu đó.
Rau dấp cá nhiều lắm.
Rau dấp cá nhiều lắm. Rau cá thì dễ trồng,
chứ
rau răm.
Rau răm cũng
dễ trồng.
Ăn tốt không? Rau dấp cá.
Rau dấp cá thì cái đó là để trị huyết áp hay là bị trĩ. Huyết áp hay là bị trĩ.
Rau
gì?
Rau má.
Rau má thì giải nhiệt, giải độc hay là tăng kết. Dạ, nó cũng trị huyết áp.
Thầy, ở nhà con có cái hồ cá ngoài vườn đó thầy, thì trồng rau dấp cá làm cảnh nó ra nhiều lắm, mình ăn được không thầy?
Được,
nước là bằng nước của hồ nước cá đó.
Đâu có gì đâu.
Sao
nếu mà muốn nữa, mai mốt là về trồng xà lách son. Xà lách son là cái rễ của nó là lọc hồ là trong nhất, sạch nhất. Tức là nó vừa làm cái đầu lọc nước cho cái hồ cá.
Giúp cá lên nhiều lắm, lên bằng nước của cá đó, hồ cá.
Mai mốt là trồng thêm trồng thêm cái cây xà lách son nữa. Thì nó là vừa lọc cái hồ cho mình sạch mà mình vừa có rau ăn tốt.
Trồng trong nước có xà lách son.
Tức là mình để nửa nước nửa đất đó, tức là cho đất rồi cho nước ngập lên đó, nó bò rất lẹ và cái rễ nó dài ra, tức là nó lọc, nó hút hết tất cả và nó chuyển hóa, nó vừa tốt cho cá, nó vừa tốt cho rau. Tức là một công hai chuyện luôn. Xà lách son hả? Xà lách son thì mình nên ăn sống thì tốt hơn, hay nếu mà ai sợ thì mình nấu nước sôi á, mình trụng nó vô một cái vớt ra liền à, chứ còn thường ăn sống tốt hơn.
Chị này muốn hỏi một câu.
Táo bón nào giờ muốn trị liền hay sao? Trị liền á thì vỗ đầu một cái, giống con bé hôm bữa qua đây hai ngày nín, nó không chịu đi, nó ăn nhiều mà nó không chịu đi. Nó có mấy cách. Cách thứ nhất là bây giờ nhanh nhất là vuốt cái cằm của mình xuống ha, vuốt cái cằm. Cái thứ hai là bây giờ vô uống chừng khoảng 2-3 muỗng canh dầu ô liu, dầu mè gì cũng được, xong rồi lấy một ly lớn nước ấm uống vô ha. Đó là cách nhanh nhất, trên uống dưới thoa, chấm tí xíu trong lòng bàn tay cho nó ngập tới khoảng hai đốt ngón tay, xong rồi mình bôi lên cái hormone ở dưới của mình á, là tại vì khi mà mình bị táo bón trên 2 ngày là phân dưới này nó khô, nó cứng, tức là nó không còn cái chất nhờn, chất nhầy nữa, thành nó sẽ không có ra được, nó không có trơn. Thành lúc đó nhất là cái hormone của mình lúc đó nó thấp lại rồi, thành ra giờ mình chấm nó vô mình bôi thì nó lên được tới khoảng ngang đây nè. Thì như vậy khi cái phân nó ra nó sẽ trơn, nó không có làm cọ sáp nó đau. Cái thứ hai là khi mình uống dầu á, thì khi mình uống dầu xong mình uống nước thì nó chảy vô, nó sẽ làm một cái lớp bôi trơn như vậy nha. Đó thành đó là cái cách giải quyết nhanh nhất, và có thể là trong vài tiếng đồng hồ là nó sẽ hiệu quả liền nha. Và mình vuốt cái cằm dưới nữa, tức là quý vị nhớ hôm trước mình nói chưa, cái cằm nè, đây là cái cằm của mình nè. Đó, quý vị thấy cái cằm này, cái này môi trên nè, môi dưới nè, thì cái ruột của mình, cái hậu môn mình nằm trước khúc dưới này, nó tương ưng, nó y chang như cái này, thấy không? Đó là nó vắt ngang lên, nó xuống, và đây là cái vùng cằm dưới của mình nè, đây là môi dưới, đây là môi trên, thấy không? Thành ra mình vuốt môi trên qua, vuốt xuống dưới, là mình vuốt ngay đây là nó kích thích ngay hệ thần kinh trung ương. Mấy cái thứ hai nữa là phải ngồi nghĩ tới nó, chứ đừng có ngồi để thả hồn đi về đâu. Đó, thành ra khi mình vô mình tập trung xuống đó, xong rồi mình hít thở nhẹ nhàng, vuốt cằm xuống, thì tự nhiên thần kinh trung ương nó sẽ đưa lệnh xuống đó và nó thư giãn ra, là nó ra liền ngay lập tức. Rồi đi vô kiếm mấy muỗng dầu uống đi. Thì đó là cái cách làm nhanh nhất. Còn nếu mà muốn làm từ từ hay là muốn phòng nó, thì ở đây mình có rất là nhiều thực phẩm trị táo bón, trời ơi, tha hồ. Rau vina là rau dền, rau hồi trưa mình ăn đó. Đó. Rồi dầu mè, mật ong, mật khô, trái rồi bắp cải nè, đu đủ nè, đó, khoai lang nè, mấy cái thứ dễ kiếm. Nha. Hay là cái hạt lanh, cái hạt lanh là cái hạt hạt linh đó, rồi hay là cái này là cái hạt này là hạt mã đề nè, ra vườn hái vô xay cũng được, bắp cải, thành ra nó nhiều thứ lắm đó. Rồi rễ bò công anh, bông cải trắng, củ cải dền, bắp. Rồi một câu ngắn nữa thôi. Dạ, bây giờ thôi cái này đã lát coi sao đi ha, rồi mình là cố vấn riêng. Còn về cái bệnh đó thì cái bệnh nói chung là tất cả những cái bệnh ngoài da, vảy nến, chàm, eczema vân vân á, tất cả những cái bệnh đó đều xuất phát từ cái nguồn gốc từ trong da, trong gan mà ra cả. Thành ra bây giờ cái việc trước hết là phải thanh lọc thôi. Dạ, cái đó là cái điều trước hết là ha, tức là bây giờ nó đang bị bế tắc ha, nó đang bị bế tắc hết ở trong này rồi, mà đặc biệt là cái gan là thứ nhất, và cái thứ hai là cái máu của mình. Cái máu của mình bây giờ nó đã bị axit hóa, nó đã bị nhiễm độc rồi, thành ra nó mới đẩy hết ra ngoài da của mình. Thành đó là cái việc trước hết phải làm. Rồi cái thứ hai nữa là mình phải chặn bớt cái đường vào nữa, đừng cho nó đưa vào. Mà những cái thứ mà nó thường bị là gì? Tức là sữa là thứ nhất nha. Tất cả những sản phẩm sữa là thứ hai. Thịt nha. Những cái chất đạm, thì như vậy là mình phải hạn chế bớt những cái thứ đó. Rồi kế đến là những cái hóa chất, những cái gia vị, tức là trong đó gồm có thuốc, các loại thuốc tây, các loại sản phẩm công nghệ, tất cả những thức ăn, thức uống nào mà đóng gói, đóng hộp này kia đó, thì những cái thứ đó là đa số có hóa chất, gia vị, có những cái chất kim loại nó nằm trong đó. Thì đó là cái trước mắt mình phải làm, và những cái bước mình cần phải làm tiếp theo để mình hạn chế nó đừng có bị tiếp tục. Và dĩ nhiên để lọc được máu mình á, nó không phải đòi hỏi một cái thời gian khá lâu, tại vì tất cả những cái tế bào trong người mình nó đều đã bị nhiễm, nó đều đã bị bế tắc hết rồi, thành ra đòi hỏi mình phải thanh lọc từ 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 từ. Và đó là cái con đường lọc ở trong. Còn cái con đường lọc ở ngoài á, thì mình có thể là mình sử dụng nếu mà nó ướt ha, nếu mà nó ướt thì mình sử dụng bột nghệ, mình chấm với dầu mè ha, mình pha tí xíu bột nghệ với dầu mè, đó là bột nghệ với mật ong. Tùy theo nó ướt thì mình sử dụng bột nghệ không, nó hơi ẩm ẩm, nó hơi tróc tróc da thì mình sử dụng dầu mè trộn với mật ong. Còn nếu như mà nó khô, thịt khô thì mình hay là nó bắt đầu nó có mụn, có vết nứt thì mình sử dụng bột nghệ. Quên cái nãy là bột nghệ với dầu mè chứ không phải là bột dầu mè với mật ong. Còn nếu mà khi mình thấy nó nứt hay là nó có những cái khe hở hay là những cái mụn nó ra thì mình sử dụng bột nghệ, mình trộn với mật ong loãng loãng thôi. Mình trép nó vô cho nó giữ lại, nó dính lại. Đó, thành ở bên ngoài mình sử dụng bột nghệ là nó hầu như nó một loại kháng sinh để nó vừa chống cái bội nhiễm. Tại vì khi mình bị cái đó là hệ miễn dịch mình đã yếu rồi thì có khả năng là vi trùng ở bên ngoài nó sẽ bội nhiễm lên thêm. Cái thứ hai nữa, khả năng của bột nghệ khi nó thấm vào những cái mạch máu, những cái mao mạch của mình, nó cũng sẽ là một cái phương pháp thanh lọc, nó rút chất độc và nó lọc máu cho mình bằng cái đường ở ngoài, thay vì mình uống ở trong thì bây giờ mình đắp ở ngoài. Và cái thứ ba nữa là nó cũng giúp kéo da, liền da cho nhanh khi mà những cái vết nứt, vết hở. Thành ra cái bột nghệ là mình có thể sử dụng cả trong lẫn ngoài đều được hết. Nó vừa có tính sát trùng, nó vừa có tính giúp cho hủy diệt, tức là cho những cái tế bào già, tế bào bất thường nó sẽ bị chết nhanh hơn, và đồng thời nó sẽ kéo da, nó hình thành những tế bào non nhanh hơn, do vậy mà cái vết thương mình nó được liền nhanh hơn. Đó, thì như vậy là ở trong là sử dụng cái thanh lọc bằng nước, rau củ, rồi từ từ sau đó là mình có thể tiếp tục là bằng giấm táo với mật ong hay với bột nghệ đó. Rồi bên ngoài thì mình đắp nha, dầu mè với mật, với là bột nghệ hay là bột nghệ không nếu mà nó ra ướt, hoặc là bột nghệ với mật ong. Thì đó là cái cách trị cho cái bệnh đó. Hay là mình cũng có thể tùy cái cơ địa, có những cơ địa mình có thể sử dụng mà bột nghệ mình pha với giấm nha, pha với giấm mình đắp lên thì giấm nó cũng vào, nó cũng thấm qua da cùng với bột nghệ để nó kích thích cái hệ miễn dịch trong máu của mình. Và nó giúp cho thanh lọc máu, nó giúp cho thanh lọc máu luôn, cũng như nó làm cho cái máu của mình nó được kềm hóa thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ mạnh lên và lúc đó thì nó sẽ thay đổi. Thì đó là cái cách trị về vật lý và sinh lý. Ngoài ra còn một cái cách trị nữa là bằng tâm lý, tức là mình phải thanh lọc tâm, phải làm sao cho cái tinh thần của mình nó được thư thả, nó vui vẻ, nó thảnh thơi, nó buông bỏ. Tại vì khi mà mình bị căng thẳng ha, khi mà bị căng thẳng, bị lo lắng thì nó cũng là cái nguyên nhân nó gây phát ra cái bệnh đó. Và khi mình hiểu được cái mối quan hệ của nó thì khi mà thần kinh của mình bị căng thẳng thì nó làm gì? Nó sẽ ảnh hưởng và nó tạo ra những cái nội tiết tố, hay là nó ảnh hưởng lên cái hệ miễn dịch của mình, làm hệ miễn dịch của mình suy kém. Đồng thời nó cũng làm tổn thương gan và thận. Đó. Do đó thì mình phải phối hợp cả ba cái tầng năng lượng, tức là ba cách như vậy, vừa thải độc tố ra, vừa chuyển hóa cái sinh lý, cái nội tiết tố và máu huyết, và vừa thanh lọc cái tâm của mình, tập buông bỏ, tập thư thả ra. Rồi, thôi chúng ta tạm ngưng ở đây tối nay.